Bắc Trung Bộ, vùng đất, con người. Tổ chức bản thảo: Thượng tá Thạc sĩ Đinh Văn Thiên, cử nhân Nguyễn Trung Minh, trung úy Hoàng Thế Long, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân ấn hành, người đọc Trung Ken, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Đất nước Việt Nam luôn được nhân loại biết đến như một đất nước anh hùng với những chiến công chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Ngày nay, bên cạnh quá khứ hào hùng đó, đất nước ta ngày càng được bạn bè chọn làm điểm đến để tìm hiểu, khám phá bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp, rực rỡ sắc màu. Bởi khí hậu chan hòa ánh nắng, quanh năm tươi xanh và bởi vẻ đẹp của những con người bình dị, cần cù, chân thành, mến khách. Trải dọc chiều dài đất nước, qua từng vùng miền, du khách càng thêm ngỡ ngàng khi hòa mình vào bầu không khí sôi động đầy nắng gió của miền Nam hay cổ kính trầm mạc của miền Bắc hoặc nhẹ nhàng sâu lắng của miền Trung. Đời sống tinh thần với những nét đặc sắc tinh tế trong phong tục, lễ hội, văn hóa, ẩm thực cùng với các di tích thắng cảnh trở thành những vẻ đẹp tiềm ẩn mà chúng ta đang tập trung gìn giữ khai thác, phát triển trong quá trình hội nhập vươn mình ra thế giới. Cuốn sách Bắc Trung Bộ, vùng đất, con người nằm trong bộ sách Văn hóa các vùng miền của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, cung cấp thông tin tổng quát về một vùng đất với sự đa dạng của văn hóa truyền thống dân tộc, sự phong phú của những danh thắng, cảnh quan mà thiên nhiên ban tặng và với sự đổi thay dương dậy mạnh mẽ của một vùng kinh tế mới. Đặc biệt, những di tích thắng cảnh nổi tiếng, những nét đẹp trong văn hóa dân gian được đề cập tới sẽ giúp cho bạn đọc cảm nhận rõ về con người Bắc Trung Bộ nhẹ nhàng, giản dị mà sâu lắng. Biết thêm về vùng đất với những thế mạnh, tiềm năng du lịch to lớn của vùng để thấy được một khu vực đang hòa mình vào sự chuyển nhịp sôi động mà vẫn giữ được những giá trị bản sắc truyền thống của dân tộc. Cuốn sách được sưu tầm biên soạn dựa trên nguồn tư liệu tại trang thông tin của các tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, website của Tổng cục Du lịch và các có sự kế thừa kết quả nghiên cứu về văn hóa, lịch sử của những tập thể và cá nhân đã được công bố trong những năm gần đây. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song chắc cuốn sách sẽ không tránh khỏi những hạn chế. Xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, sự góp ý chân thành của các đồng chí và các bạn. Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân. Phần thứ nhất, khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm cơ bản của các dân tộc và di tích danh thắng ở Bắc Trung Bộ. Một La Mã. Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm cơ bản của các dân tộc ở Bắc Trung Bộ. Một nhỏ, điều kiện tự nhiên. Bắc Trung Bộ gồm có các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, được trải dài từ Nam dãy núi Tam Điệp tới Bắc đèo Hải Vân, với ranh giới tự nhiên là dãy Bạch Mã, phía Bắc giáp Trung Du Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng, phía Nam giáp Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Tây giáp Trường Sơn và Lào, phía Đông là Biển Đông, với diện tích 51.507 km², chiếm 15,6% diện tích của cả nước. Địa bàn khu vực kéo dài, hành lang hẹp, địa hình phức tạp, gồm có đồng bằng hẹp, có cả trung du và rừng núi, ven biển, hải đảo dọc suốt lãnh thổ. Khí hậu khá khắc nghiệt, thường lạnh nhiều về mùa đông với gió mùa đông bắc thổi qua mang theo hơi nước từ biển vào. Mùa hè gió mùa tây nam, gió Lào gây ra thời tiết khô nóng, độ ẩm không khí thấp. Trong lịch sử, Bắc Trung Bộ là vùng đất trải qua nhiều giai đoạn biến động phức tạp và để lại nhiều dấu ấn trên lãnh thổ được coi là phên dậu của đất nước. Sông danh, từ các ranh giới giữa đàng trong đàng ngoài trong thời Trịnh Nguyễn, phân tranh. Đây cũng chính là quê hương của phong trào Cần Vương và Xô Viết Nghệ Tĩnh. Là vùng đất thép trong hai cuộc trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Quá trình hình thành trong lịch sử lâu dài chống chọi với thiên tai khắc nghiệt, giặc ngoại xâm đã tạo nên tính cách và bản sắc của người dân Bắc Trung Bộ, tính cách kiên cường, khẳng khái, thông minh, cần kiệm, giàu lòng vị tha, yêu nước. Đây cũng là vùng đất đã sản sinh ra nhiều nhân tài của đất nước, nơi đóng góp nhiều về sức người, sức của cho công cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Về giao thông, Bắc Trung Bộ nằm trên trục giao thông Bắc Nam về đường sắt, đường bộ. Nhiều đường ô tô hướng Đông Tây 7, 8, 9, 29 nối Lào với Biển Đông. Khu vực có hệ thống sân bay Vinh, Đồng Hới, Phú Bài, bến cảng Nghi Sơn, Cửa Lò, Cửa Hội, Sơn Dương, Cửa Xanh, Chật Lệ, Cửa Việt, Thuận An. Tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng giao lưu kinh tế giữa các tỉnh, các vùng và quốc tế, đặc biệt với Lào, Đông Bắc Thái Lan, Myanmar. Vấn đề kinh tế của vùng đang ngày càng được đầu tư chú trọng với những bước phát triển lớn, đặc biệt trong những lĩnh vực vùng có thế mạnh tài nguyên, khoáng sản, lâm nghiệp, kinh tế biển, dịch vụ du lịch. Dân số Bắc Trung Bộ có khoảng 10,8 triệu người, theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2008, với nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Việt, Thái, Bru, Vân Kiều, Mường, Mông, Thổ, Tà Ôi, Hoa, Chức, Cơ Tu, Tày. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây rất phong phú, đa dạng với những làn điệu dân ca, trong đó có điệu hò sông nước Bắc Trung Bộ là sản phẩm tinh thần, biểu hiện sự cố kết của cộng đồng người Việt với một số làn điệu đặc trưng là hò sông Mã, Thanh Hóa, hò Ví Dặm, Nghệ Tĩnh, hò Khoang, Quảng Bình, hò Mái Nhì, Quảng Trị, hò Huế. Bắc Trung Bộ là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của cả nước, là nơi có 3 di sản thế giới: Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, quần thể di tích Cố đô Huế, Giải nhạc Cung đình Huế, là nơi có nhiều thắng cảnh đẹp như bãi biển Sầm Sơn, bãi biển Cửa Lò, bãi biển Thiên Cầm, bãi biển Nhật Lệ, bãi biển Thuận An, Vịnh Lăng Cô, các vườn quốc gia như vườn quốc gia Bến En, vườn quốc gia Phù Mát, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, vườn quốc gia Bạch Mã. Với những tiềm năng về du lịch biển, du lịch núi gắn với du lịch văn hóa nghỉ dưỡng, tạo cho một Bắc Trung Bộ trở thành một vùng du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách và đưa du lịch dần trở nên một ngành quan trọng mũi nhọn đối với nền kinh tế của vùng và của cả nước. 2. Đặc điểm cơ bản của các dân tộc Bắc Trung Bộ. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê năm 2008, dân số khu vực Bắc Trung Bộ có 10,8 triệu người. Các dân tộc Kinh, Thái, Bru, Vân Kiều, Mường, Mông, Thổ, Tà Ôi, Hoa, Chức, Cơ Tu, Tày cùng sinh sống. Mỗi dân tộc với những phong tục tập quán, nét sinh hoạt độc đáo của mình đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc trong đời sống văn hóa của từng khu vực. Dân tộc Kinh. Tên gọi khác, dân tộc Việt. Người Kinh cư trú ở hầu khắp các địa phương sông, đông đảo hơn là ở các vùng đô thị đồng bằng. Đặc điểm kinh tế, người Kinh có truyền thống làm nông nghiệp, tiêu biểu là nghề trồng lúa nước với những kinh nghiệm đắp đê, đào mương, nghề làm vườn, trồng dâu nuôi tầm, nghề nuôi gia súc và gia cầm, đánh bắt hải sản, nghề gốm đều có sớm và rất phát triển. Về tổ chức cộng đồng, làng của người Kinh thường được trồng tre bao bọc xung quanh và có cổng làng chắc chắn, mỗi làng có đình là nơi hội họp và thờ cúng chung. Hôn nhân gia đình. Trong gia đình người Kinh, người chồng, người cha là chủ, con cái lấy họ theo cha và họ hàng phía cha là họ nội, con đăng mẹ là họ ngoại. Con trai đầu có trách nhiệm tổ chức thờ phụng ông bà cha mẹ đã khuất. Mỗi họ có nhà thờ họ, có người trưởng họ quán xuyến việc chung. Hôn nhân theo chế độ một vợ một chồng, việc cưới xin phải trải qua nhiều nghi thức. Nhà trai hỏi vợ và cưới vợ cho con. Người Kinh coi trọng đạo đức, phẩm hạnh của cô dâu, đồng thời chú ý đến gia thế xuất thân của họ. Văn hóa. Vốn văn hóa cổ của người Kinh rất phong phú, có văn học miệng, truyện cổ, ca dao, tục ngữ, có văn học viết bằng chữ như những án thơ, văn, bộ sách, bài hịch, nghệ thuật. Phát triển sớm và đạt được trình độ cao về nhiều mặt, ca hát, âm nhạc, điêu khắc, hội họa, múa, diễn xướng. Hội làng hàng năm là một dịp sinh hoạt văn hóa sôi nổi hấp dẫn ở nông thôn. Nhà cửa, cứ việc thường ở nhà trệt, trong khuôn viên nhà theo lối truyền thống thường được bố trí liên hoàn nhà, sân, vườn, ao. Có nhà chính thường có kết cấu 3 gian hoặc 5 gian và gian giữa là gian trang trọng nhất, đặt bàn thờ gia tiên. Những gian bên là nơi nghỉ ngơi sinh hoạt của các thành viên trong gia đình. Gian buồng được bố trí ở trái nhà làm chỗ ở của các phụ nữ và cũng là nơi cất trữ lương thực của cải trong gia đình. Gia bếp thường được làm liền với chuồng nuôi gia súc. Ở nhiều tỉnh Nam Bộ, gia bếp thường được làm sát kề hay nối kết với ngôi nhà chính. Sân để phơi và để sinh hoạt gia đình và cũng để tạo một không gian thoáng mát rất phù hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm. Còn về trang phục, ở trang phục Nam, dân chúng người Việt trước kia thường ngày mặc áo cánh nâu xẻ ngực, cổ tròn, xẻ tà hai túi dưới. Đây là loại áo ngắn mặc với quần lá tọa ống rộng. Đó là loại quần có cạp hoặc dùng dây rút. Xưa kia nam để tóc dài, búi tó hoặc thắt khăn đầu rìu. Đóng khố, trong lễ, tết, hội hè thường mặc áo dài màu đen hoặc loại vải the có lót trắng bên trong. Đầu đội khăn xếp, quần tọa màu trắng, đó là loại áo dài xẻ nách vải. Không trang trí hoa văn hoặc nếu có chỉ là một loại hoa văn dệt cùng màu tinh tế trên vải, chân đi quốc mộc. Trang phục nữ, trang phục truyền thống của phụ nữ miền Bắc và Bắc Trung Bộ thường mặc áo cánh ngắn, vải nâu, phía trong mặc yếm. Đó là loại áo cổ tròn, viền nhỏ, tà mỡ. Nếu mặc với yếm thì thường không cài cúc ngực. Chiếc yếm màu vàng tơ tằm hay hoa hiên, nâu non là vuông vải mang chéo trước ngực. Góc trên khoét tròn hay chữ V để làm cổ. Cổ yếm có dải vải buộc ra sau gáy. Dưới có hai dải vải dài buộc sau lưng hình chữ nhật hoặc tam giác. Vái là loại vái kính ống. Có nơi mặc ngắn đến ống chân như Bắc và Trung Bộ. Tắt lưng là bao lương bằng vải màu. Có nơi gọi là ruột tượng. Quấn ra ngoài cặp vái. Khi ra đường họ thường mang khăn vuông đội theo lối mổ quạ hoặc các loại nón thúng ba tầm. Phụ nữ Nam Bộ thường ngày mặc áo bà ba với các kiểu cổ tròn, cổ trái tim, cổ bà lai. Phụ trang đi kèm với bộ bà ba là chiếc khăn rằn thường có ô vuông xen kẽ hai màu, làm loại khăn có nguồn gốc của người Khmer mà người Việt đã chịu ảnh hưởng. Trang phục trong lễ Tết hội hè. Trong những dịp này, phụ nữ Việt thường mang áo dài. Áo dài có hai loại. Loại xẻ ngực, buông vạt, không cài cúc. Bên trong thường mặc áo cổ xay cho kín đáo. Loại thứ hai là loại áo năm thân, xẻ nách, vải cổ đứng. Có loại mặc theo lối vạt đè chéo lên nhau, dùng dây lưng buộc ngang thân rồi buông xuống phía trước. Họ thường để tóc dài vấn khăn thành vành tròn quanh đầu, ngoài trùm khăn hoặc đội nón ba tầm, nón thúng. Các thiếu nữ thường vấn tóc đuôi gà, bùa rét phổ biến quấn trên đầu chiếc khăn vuông màu thâm. Đồ trang sức thường mang là các loại trâm, vòng cổ, hoa tai, nhẫn, vòng tai mang phong cách từng vùng. Dân tộc Thái. Tên gọi khác: Tày Khao, Thái Trắng, Tày Đâm, Thái Đen, Tài Thanh, Mang Thanh, Phu Thai. Tại Bắc Trung Bộ, người Thái cư trú nhiều tại Thanh Hóa, Nghệ An. Hoạt động sản xuất, người Thái sớm đi vào nghề trồng lúa nước với những kinh nghiệm trong việc làm hệ thống thủy lợi được đúc kết như một thành ngữ: mương phai, lái liện, khơi mương, đắp đập, dẫn nước, đặt máng. Trên các cánh đồng thung lũng, họ làm ruộng cấy một vụ lúa nếp, nay chuyển sang hai vụ lúa tẻ, làm nương để trồng thêm ngô, hoa màu, cây thực phẩm, và đặc biệt là bông, cây thuốc nhuộm, dâu tằm để dệt vải. Sản phẩm nổi tiếng của người Thái là vải thổ cẩm với những hoa văn độc đáo, màu sắc rực rỡ, bền đẹp. Đời sống. Ngày nay gạo tẻ đã trở thành lương thực chính, bên cạnh gạo nếp vẫn được coi là lương ăn truyền thống. Gạo nếp ngâm, bỏ vào chõ, đặt lên bếp, đồ thành xôi. Trên mâm ăn không thể thiếu được món ớt, giả hòa, muối, tỏi, có rau thơm, mùi, hành lá. Có thể thêm gan gà luộc chín, ruột cá, cá nướng, gọi chung là chéo. Hễ có thịt, các loại vật ăn cỏ hoặc loài nhai lại thì thường phải có nước nhúng lấy từ lòng non, nậm bịa. Thịt cá ăn tươi thì là món nộm, nhúng, lạp, cỏi, ướp muối, thính làm mắm, ăn chín. Thích hợp nhất phải kể đến các món chế biến từ cách nướng, lùi, đồ, sấy, sau đó mới đến canh, xào, rang, luộc. Người Thái ưa thức ăn có vị cay, chua, đắng, chát, bùi, ít dùng các món ngọt, lợ, đậm, nồng, hay uống rượu cần, cất rượu. Trang phục. Có nhiều nhóm địa phương với những phong cách trang phục khác nhau. Ở trang phục nam, trong sinh hoạt và lao động thường nhật thì nam giới người Thái mặc áo cánh ngắn xẻ ngực, quần xẻ đũng, áo là loại cổ tròn, không cầu vai, hai túi dưới và trước cài cúc. Đặc điểm của áo cánh nam giới người Thái không phải là lối cắt may vì cơ bản giống áo ngắn nam Tày, Nùng, Kinh, mà là màu sắc đa dạng của loại cổ truyền thống của cộng đồng sáng tạo nên. Không chỉ có màu chàm, trắng mà còn có màu cà phê sữa, hay dạt cắt vuông bằng các sợi màu đỏ, xanh, cà phê. Trong các ngày lễ Tết, họ thường mặc các loại áo dài xẻ nách, phải màu chàm, đầu quấn khăn đi guốc. Trong tang lễ, họ mặc nhiều loại áo với màu sắc tương phản màu sắc với ngày thường, với cái lối cắt may dài, thụng, không lượng lách, với các loại xẻ ngực, xẻ nách, chui đầu. Mấy chục năm gần đây, nam giới người Thái mặc Âu phục khá phổ biến. Trang phục nữ. Trang phục nữ Thái chia làm hai loại, phân biệt khá rõ là Thái trắng, Tày khao, và Thái đen, Tày đâm. Thái trắng. Từ ngày phụ nữ Thái trắng mặc áo cánh ngắn, sữa cóm, váy màu đen không trang trí hoa văn, áo thường là màu sáng, trắng, cài cúc bạc tạo hình bướm, ve, ong. Khác với áo của người Thái đen là cổ áo hình chữ V, thân áo ngắn hơn áo cánh người Kinh, tạo dáng ôm chặt lấy thân. Khi mặc cho vào trong cặp váy, váy là loại váy kín ống màu đen, phía trong gấu đáp vải đỏ. Khi mặc áo và váy còn có tấm choàng ra ngoài được trang trí nhiều màu. Khăn đội đầu không có hoa văn mà chỉ là băng vải chàm dài trên dưới 2 mét. Trong các dịp lễ Tết, họ thường mặc áo dài màu đen. Đây là loại áo dài thụng, thân thẳng, không lượng nách, được trang trí bằng vải khích ở giữa thân, có tua vải phủ từ vai xuống ngực. Nách áo trang trí theo lối đáp hai mảnh hoa văn trong bố cục hình tam giác. Phụ nữ chưa chồng búi tóc sau gáy, có chồng búi tóc trên đỉnh đầu. Thái đen. Từ ngày phụ nữ Thái đen mặc áo có cánh màu tối, chàm hoặc đen. Cổ áo khác, cổ áo của người Thái trắng là loại cổ tròn, đứng, đầu đội khăn phiêu, thiêu hoa văn nhiều mô típ, trang trí mang một phong cách từng nơi cư trú cụ thể. Lối để tóc và váy áo cũng giống váy của người phụ nữ Thái trắng. Trong lễ Tết, áo dài của người Thái đen đa dạng với những loại xẻ nách, chui đầu, trang trí màu sắc, mô típ phong phú đa dạng hơn người Thái trắng. Nhà cửa. Nhà cửa của người Thái trắng có khá nhiều điểm gần với nhà ở của người Tày, Nùng. Có nhà người Thái đen lại gần với nhà của cư dân Nôm, Khmer. Tuy vậy, nhà người Thái đen lại có những đặc trưng không có ở nhà của cư dân Nôm, Khmer. Nhà người Thái đen nóc hình mai rùa, chõm đầu, đốc có quy cúc với nhiều điểm khác nhau. Khai gian hồi để trống và có lan can bao quanh. Khu cửa ra vào và cửa sổ có nhiều hình thức trang trí khác nhau. Bộ khung nhà của người Thái có hai kiểu cơ bản là khứ tháng và khay điên. Vì khay điên và vì khứ kháng được mở rộng bằng cách thêm hai cột nữa. Kiểu gì này dần dần lại với kiểu gì nhà của người Tây Nùng. Cách bố trí trên mặt bằng sinh hoạt của người Thái đen khá độc đáo. Các gian đều có tên riêng. Trên mặt sàn được chia thành hai phần. Một phần dành cho nơi ngủ của các thành viên trong gia đình. Một nửa dành cho bếp và còn có nơi để tiếp khách. Trong tục lệ cưới sinh, việc lấy vợ và lấy chồng phải qua nhiều bước, trong đó có hai bước cơ bản. Cưới lên, đông khẩn. Đưa chú rể đến cư trú nhà vợ và bước thử thách đạo đức khả năng lao động của chàng rể. Người Thái đen có tục búi tóc ngược lên đỉnh đầu cho người vợ ngay sau lễ cưới này. Cưới xuống, đồng lòng. Sau thời gian ở rể thường là vài năm, khi đôi vợ chồng đã có con và được hai bên đồng ý, chú rể mới đưa gia đình trở về với nhà trai. Văn hóa, thần thoại cổ tích, truyền thuyết, truyện thơ ca, ca dao là những vốn quý báu của văn hóa truyền thống người Thái. Những tác phẩm thơ ca nổi tiếng của đồng bào Thái là Sóng Trụ Xôn Xao, Cung Lú Nàng Ửa. Người Thái sớm có chữ viết nên nhiều vốn cổ, văn học, luật lệ, dân ca được ghi chép lại trên các giấy bản và lá cây. Đồng bào rất thích ca hát, đặc biệt là khấp. Khấp là lối ngâm thơ hoặc hát theo lời thơ, có thể điệm đàn và múa. Nhiều điệu múa như múa xòe, múa sạp đã trở thành một đặc trưng của văn hóa dân tộc, hấp dẫn đông đảo khán giả. Hạng khuống, ném còn là hai đặc trưng văn hóa nổi tiếng của người Thái. Các loại nhạc cụ thường thấy như sáo lam và tiêu có hát thơ, đối đáp, giao duyên phong phú. Trò chơi của người Thái phổ biến là ném còn, kéo co, đua ngựa, dạo thuyền, bắn nỏ, chơi quay cùng nhiều trò chơi của trẻ em. Dân tộc Ru, Vân Kiều. Tên gọi khác là Mang Công, Trì, Khùa. Tại Bắc Trung Bộ, người Ru, Vân Kiều cư trú nhiều tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đặc điểm kinh tế, người Ru, Vân Kiều chủ yếu làm rẫy và làm ruộng. Việc hái lượm săn bắn và đánh cá là nguồn cung cấp thức ăn quan trọng. Đồng bào nuôi gia súc, gia cầm, trước hết cho các lễ cúng, rồi sau đó mới là cải thiện bữa ăn. Nghề thủ công phổ biến là đan chiếu, gùi. Hôn nhân gia đình, nam nữ Ru, Vân Kiều được tự do yêu nhau và cha mẹ thường tôn trọng sự lựa chọn bạn đời của con. Trong lễ cưới của người Ru, Vân Kiều, cô dâu về ở đằng nhà chồng, nhà trai tổ chức lễ cưới vợ cho con và phải biếu đồ xính lễ cho nhà gái, trong đó thường là thanh kiếm và chiếc nồi đồng. Sau lễ cưới, đôi vợ chồng phải qua một thủ tục là làm lễ cưới lần thứ hai khi có điều kiện về kinh tế, gọi là lễ khơi, để người vợ chính thức được coi là thành viên của dòng họ nhà chồng. Theo tục lệ, việc kết hôn giữa vợ quá với anh hoặc em chồng cũng như giữa chồng quá với chị hoặc em vợ đều được chấp nhận, khuyến khích. Văn hóa, người Ru, Vân Kiều yêu văn nghệ và có vốn văn nghệ cổ truyền quý báu, đồng thời có nhiều làn điệu dân ca khác nhau. Chà chấp, lối vừa hát vừa kể rất phổ biến. Sim, hình thức hát giữa đôi nam nữ. Ca dao, tục ngữ, truyện cổ, các loại của đồng bào rất phong phú. Nhiều truyện cổ được truyền miệng kể về sự tích dòng họ, nguồn gốc dân tộc. Có các điệu hát như oắt là điệu hát đối đáp giao duyên. Rô đoắt là hát chúc vui, chúc tụng khi có việc mừng. Xước là hát vui trong sinh hoạt vui đùa của đông người. A dân con là hát ru trẻ con. Trong đám ma, và lễ hội đâm trâu thường có múa kết hợp với hát. Nhạc cụ phổ biến là còng, chiêng, đàn a chung, blue, ta lư, kèn, amam, taron, kèn phi, nhị, đàn môi, trống, sáo. Thờ cúng, người Xu Vân Kiều chú trọng thờ cúng tổ tiên, theo họ hiện nhân của linh hồn, các thân nhân quá cố là những mảnh nồi, mảnh bát, v.v. đặt trong chòi nhỏ dựng riêng. Có nơi thờ cúng cả thần bản mệnh. Mỗi người trong gia đình có một chiếc bát đặt chung trên bàn thờ tại nhà. Người Ru Vân Kiều rất tin vào các thần linh. Ian, thần lúa, thần bếp lửa, thần núi, thần đất, thần sông nước, v.v. Lễ Tết, người Ru Vân Kiều có nhiều lễ cúng khác nhau trong quá trình canh tác lúa rẫy nhằm cầu mùa, gắn với các khâu phát, trẻ và thu hoạch. Lễ cúng có các lễ khi ra đời, lúc thành hôn, khi đau ốm. Các lễ cúng dịp hội hè có đâm trâu và lễ quan trọng nhất. Tết đến từng làng xóm muộn khác nhau, nhưng đều vào thời gian sau khi thu hoạch lúa. Nhà cửa, người Ru Vân Kiều ở nhà sàn nhỏ phù hợp với quy mô gia đình thường gồm cha, mẹ và các con chưa lập gia đình riêng. Nếu ở gần bờ sông, suối, các nhà trong làng tập trung thành một khu trải dọc theo dòng chảy. Nếu ở chỗ bằng phẳng, rộng rãi, các khu nhà trong làng xếp thành vòng tròn hay hình bầu dục. Ở giữa là nhà công cộng. Ngày nay, làng của đồng bào ở nhiều nơi đã có xu hướng ở nhà trệt. Trang phục, đam để tóc dài, búi tóc ở trần đóng khố. Trước đây thường lấy vỏ cây xuôi làm khố, áo. Nữ chưa lập gia đình, búi tóc về bên trái. Sau khi lấy chồng, búi tóc lên đỉnh đầu. Trước đây phụ nữ ở trần mặc váy. Có nhóm mặc áo chui đầu, không tai, cổ khoét hình tròn hoặc vuông. Có nhóm nữ đội khăn bằng phải quấn thành nhiều vòng trên đầu rồi thả sau gáy. Cổ đeo hạt cườm, mặc áo cánh xẻ ngực, dài tay màu chàm cổ và hai nẹp trước áo có đính các đồng tiền bạc nhỏ màu sáng. Nổi bật trên nền chàm đen tạo nên một cá tính về phong cách thẩm mỹ riêng trong diện mạo trang phục của dân tộc Việt Nam. Dân tộc Mường. Tên gọi khác, Mon, Mua, Môi, Môi Bi, Ao Tá. Tại Bắc Trung Bộ, người Mường cư trú nhiều tại các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa. Đặc điểm kinh tế, đồng bào Mường sống định canh định cư ở nơi có nhiều đất sản xuất, gần đường giao thông, thuận tiện cho việc làm ăn. Người Mường làm ruộng từ lâu đời, lúa nước là cây lương thực chủ yếu. Trước đây, đồng bào trồng lúa nếp nhiều hơn lúa tẻ và gạo nếp là lương thực ăn hàng ngày. Nguồn kinh tế phụ đáng kể của gia đình người Mường là khai thác lâm thổ sản như nấm hương, mộc nhĩ, sa nhân, cánh kiến, quế, mật ong, gỗ, tre, nứa, mây, sông. Nghề thủ công tiêu biểu của người Mường là dệt vải, đan lát, ươm tơ. Nhiều phụ nữ Mường dệt thủ công với kỹ nghệ khá tinh xảo. Về tổ chức cộng đồng, xưa kia hình thái tổ chức xã hội đặc thù của người Mường là chế độ Lan Đạo. Các dòng họ Lan Đạo, Đinh, Quách, Bạch, Hà chia nhau cai quản các vùng. Đứng đầu mỗi Mường có các Lan Cun. Dưới Lan Cun có các Lan Xóm hoặc Đạo Xóm, cai quản một xóm. Hôn nhân gia đình. Tục cưới sinh của người Mường gần giống như người Kinh. Chạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới và đón dâu. Trai gái tự do yêu đương tìm hiểu, ưng ý nhau thì báo để gia đình chuẩn bị lễ cưới. Để dẫn đến đám cưới phải qua các bước, ướm hỏi, kháo thến. Lễ bỏ trầu, tây nòm bánh, lễ xin cưới, nòm khẩu. Lễ cưới lần thứ nhất, ti cháo. Lễ đón dâu, ti du. Trong ngày cưới, ông nói dẫn đoàn đầu nhà trai khoảng 30-40 người gồm đủ nội, ngoại, bạn bè, mang lễ vật sang nhà gái tổ chức cưới. Chú rể mặc quần áo đẹp, chích khăn trắng, gùi một chón, gồi. Cơm đồ chín bằng khoảng 10 đấu gạo. Trên miệng chón để hai con gà sống thiến luộc chín. Trong lễ đón dâu, cô dâu đội nón, mặc váy, áo đẹp. Ngoài cùng là chiếc áo dài màu đen thắt hai vạt ở phía trước. Cô dâu mang về nhà chồng thường là hai chăn, hai cái đệm, hai chiếc gối tựa để biếu bố mẹ chồng và hàng chục gối con để nhà trai biếu cô dì chú bác. Văn hóa, đồng bào Mường có nhiều ngày hội quanh năm, hội xuống đồng, khung mùa, hội cầu mưa tháng 4, lễ rửa lá lúa tháng 7, 8 âm lịch, lễ cơm mới, vân vân. Kho tàng văn nghệ dân gian của người Mường khá phong phú, có các loại thơ dài, bài mo, truyện cổ, dân ca, phí đúng, tục ngữ. Người Mường còn có hát ru em, đồng dao, hát đập hoa, hát đố, hát trẻ con chơi. Văn nghệ. Hát xét bùa, có nơi gọi xác bùa hay khóa rác. Được nhiều người ưa thích, thường có nơi gọi sàn thường hoặc sườn. Là loại dân ca ca ngợi lao động và các nét đẹp phong phú của dân tộc. Bọ mẹn là hình thức hát giao du tâm sự tình yêu. Ví đúng cũng là loại dân ca phổ biến. Bên cạnh đó, người Mường còn có các thể loại khác như hát ru, hát đồng dao. Ngoài sáo, nhị, trống, kèn thì cồng chiêng là nhạc cụ đặc sắc của người Mường. Chơi. Trò chơi của người Mường gần gũi với mọi đối tượng. Có những trò chơi được tổ chức chu đáo, công phu như thi bắn nỏ, đánh đu, ném còn, v.v. Các trò chơi của lứa tuổi thiếu niên nhi đồng được tổ chức linh hoạt ở mọi nơi, mọi lúc với những điều kiện chơi đàn giản, tiện lợi như trò đánh cá cắt, trò cọt le, trò chầm chăn. Ăn. Họ thích ăn các món đồ như xôi đồ, cơm tẻ đồ, rau, cá đồ. Rượu cần của người Mường nổi tiếng bởi cách chế biến và hương vị đậm đà của men được đem ra mời khách quý và uống trong các cuộc vui tập thể. Nhà cửa, người Mường sống tập trung thành làng xóm ở chân núi, bên sườn đồi, nơi đất thoải gần sông suối. Mỗi làng có thể có vài chục nóc nhà, khu viên của mỗi gia đình thường nổi bật lên những hàng cau, cây mít. Nhà người Mường có những đặc điểm riêng. Thường là nhà sàn ba gian hai trái, bộ khung với dì kéo, kết cấu đơn giản, đặc trưng ở cái kèo có bà quạt, cái cửa, đè lên cây đoàn tai, cái để đỡ kèo khỏi bị tụt. Mặt bằng sinh hoạt có điểm giống như người Việt, nhà cũng có quy định mang tính ước lệ, nếu chia nhà theo chiều ngang, phần nhà dành cho sinh hoạt của nữ gọi là bên trong. Phần dành cho sinh hoạt của nam giới gọi là bên ngoài. Và nếu chia nhà theo chiều dọc, nửa nhà phía sau, nơi đặt bàn thờ tổ tiên gọi là bên trên, còn nửa kia gọi là bên dưới. Một đặc trưng nữa là hình thức cấu tạo của bếp. Bếp được đặt trong một cái khung gỗ hình chữ nhật. Bốn góc của cái khung này đựng bốn cột làm giá đỡ các giàn giữa bếp. Một trong hai cột giáp vách bây giờ cũng buộc một cái chum nhỏ để đựng mẻ. Người Mường rất ưa các món ăn có vị chua. Ghế đặt xung quanh nhà bếp là ghế dài thấp chân. Trong khuôn viên thường có một miếu thổ thần, quy mô nhỏ như một cái lều. Làm nhà mới khi dựng cột bếp, người Mường có tục làm lễ nhóm lửa. Gia chủ lấy bẹ chuối cắt hình ba con cá to kẹp vào thanh nứa buộc lên cột bếp. Ở cột cái của bếp còn đặt một quả bí xanh. Trước lúc đun nấu ở nhà mới, gia chủ làm lễ nhóm lửa xin thần bếp cho đặt ba hòn đầu rau vào hòn đá cái. Trang phục. Có đặc trưng riêng về tạo hình và phong cách thẩm mỹ trên trang phục. Ở trang phục nam, nam mặc áo cánh xẻ ngực cổ tròn, cúc sừng vai, hai túi dưới hoặc thêm túi bên trên ngực trái. Đầu cắt tóc ngắn hoặc quấn khăn trắng. quần lá tọa, ống rộng dùng khăn thắt giữa bụng còn gọi là khăn quần. Xưa có tục để tóc dài, búi tóc, trong lễ hội dùng áo lụa tím hoặc tơ vàng, khăn màu tím than, ngoài khoác đôi áo chùm đen dài tới gối, cài cúc nách và sườn phải. Trang phục nữ, áo mặc thường ngày có tên là áo phắng, áo ngắn. Đây là loại áo cánh ngắn xẻ ngực, thân ngắn hơn so với áo cánh người Kinh, ống tay dài, áo màu nâu hoặc trắng, về sau có thêm các màu khác không phải loại vải cổ truyền. Bên trong là loại áo bán, cùng với đầu vái nổi lên giữa hai vạt áo ngắn. Đầu thường đội khăn trắng xanh với phong cách không cầu kỳ như một số tộc người khác. Vái là loại vái kín màu đen, các bộ phận được trang trí là đầu vái và cạp vái. Khi mặt mảnh hoa văn nổi lên giữa trung tâm cơ thể, đây là một trong những phong cách trang trí và thể hiện ít gặp ở các dân tộc khác trong nhóm ngôn ngữ ở khu vực láng giềng. Nhóm Mường Thanh Hóa có loại áo ngắn chui đầu, gấu lượn khi mặc cho vào hai cặp váy và cao lên đến ngực. Phần trang trí hoa văn trên cặp váy gồm các bộ phận sang trên, sang dưới và cao. Trong dịp lễ Tết, họ mang chiếc áo dài xẻ ngực, thường không cài khoác ngoài bộ trang phục thường vật, vừa mang tính trang phục, vừa phô được hoa văn cặp váy kín đáo bên trong. Nhóm mặc áo cánh ngắn xẻ ngực thường mang theo chiếc yếm bên trong, về cơ bản giống như yếm của phụ nữ Kinh, nhưng ngắn hơn.